Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Trong tháng 3 này, tháng 3 Tây lịch á, chúng ta có 3 ngày lễ quan trọng. Thứ nhất là ngày 4 tháng 3, tức là thứ tư đó, là tức là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Đó là ngày kỷ niệm Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta đi xuất gia. Quý vị biết Thái tử Sĩ Đạt Ta là ai không? Biết không? Trời đất, không biết là Phật tử dởm á. Thái tử Sĩ Đạt Ta đi xuất gia mà sau này thành Phật, chúng ta gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni đó, người khai sáng ra đạo Phật ở thế giới của ta đó. Mình là đạo Phật mà không biết ngày ông già mình đi xuất gia. Không, nhớ nha, Đức Phật khi còn là một thái tử, nửa đêm ngài vượt thành đi xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, tức là thứ tư tới đây đó. Rồi sau 6 năm khổ hạnh, 49 ngày nhập định tham thiền dưới cội cây Tất Bát La, mà chúng ta gọi là cây Bồ Đề đó, và ngài đã thành Phật, đã giác ngộ vào ngày mấy? Ngày rằm tháng 12, tức là chúng ta gọi là rằm tháng Chạp đó. Nhưng mà tháng 2 này, ngày rằm tháng 2 này là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là ngày Phật mất. Mùng 8 tháng 2 là ngày Phật xuất gia, ngày Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia, và ngày rằm tháng 2 là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhớ không? Rồi 19 tháng 2 tới đây là lễ vía của ai? Vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy thì trong tháng 2 âm lịch, chúng ta có 3 ngày lễ vía quan trọng, là ngày Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia mùng 8 tháng 2, sắp tới đây là ngày 4 tháng 3, rồi ngày Phật nhập Niết Bàn là ngày rằm tháng 2, sắp tới đây là ngày 11 tháng 3, 2009 đó. Và ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm là ngày 19 tháng 2, tức là ngày 15 tháng 3 năm 2009 năm nay. Vì âm lịch với Tây lịch thường thường nó không có giống nhau, cho nên năm nay có thể là ngày 3, 4 Tây, nhưng mà năm tới có thể là ngày khác. Nhưng mà mình, người Á Đông thì luôn luôn mình xài ngày âm. Cho nên là tháng này là chúng ta có 3 ngày lễ. Và xin đại chúng nhớ là chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ đổi giờ. Vì tuần sau là sẽ tăng lên 1 giờ. Đúng không? Tuần sau tăng lên 1 giờ. Cho nên nhớ để đồng hồ báo thức, đừng có nướng thêm giờ mà trễ là đi lễ nha. Có một cách rất là dễ nhớ á, là làm sao mình biết được là mùa nào là tăng giờ, mùa nào là sụt giờ. Thì người Tây Phương á, họ có chia, họ có một cái cách tính hay đó. Mùa xuân á, tiếng Anh nó gọi là spring đúng không? Thì sắp tới là mùa xuân. Thì khi mà mình tăng lên giờ, tức là sprinkler, tức là nhảy lên giờ, thì mình biết là mùa xuân là spring. Không? Mà mùa xuân á, mà spring á, tức là tăng lên giờ, sprinkler. Giống như là cái vòi nước nhảy vọt lên giờ. Còn thường thường mình đổi giờ, mình lui lại một giờ đó là vào mùa nào? Mùa thu. Mùa thu tiếng Anh là fall. Fall, hiểu nghĩa thông thường là fall là gì? Fall là rớt. Thành thử nhớ fall là rớt, là rớt lại giờ. Đó, cái cách của người Tây Phương để mình dễ nhớ là vậy. Ha. Thì cứ nhớ là cái mùa này sắp sửa, khi mà chuẩn bị hết tuyết, chuẩn bị vào mùa xuân, thì chúng ta sẽ tăng lên một giờ. Mà khoảng tháng 10 thì chúng ta sẽ lui lại giờ, vì lúc đó là mùa thu. Fall là rớt lại. Đó là cái cách. Vậy thì hôm nay chúng ta nhắc lại là tuần tới vào ngày 8 Tây đó, là chúng ta sẽ làm lễ cũng 10 rưỡi như thường. Tức là mấy giờ? Là 11 giờ rưỡi của mình đó, phải không? Thành mình sẽ nói trời ơi, mùa hè đó mình lỗ tại vì mất ngủ 1 tiếng. Không sao, mình dậy sớm 1 tiếng, mình đi làm, mình về sớm 1 tiếng. Phải không? Mùa đông nướng thêm 1 tiếng, nhưng mà đi về, đi làm trễ 1 tiếng, bù trừ, không sao hết á. Kính thưa đại chúng, là thỉnh thoảng á, khi mà chúng ta đi vào chùa hay chúng ta học Phật Pháp, thì chúng ta nghe một cái danh từ gọi là giác ngộ. Thì cái danh từ giác ngộ này mình nghe rồi mình nghĩ rằng đây là một cái từ rất là cao siêu, mà có thể là chỉ có Đức Phật mới được, còn mình là người phàm phu sao có giác ngộ được. Thấy không? Cái chuyện gì nó xa xôi, nó ghê gớm lắm, mình cũng làm được. Rồi có nhiều khi mình hỏi một cái người tu, anh tu vậy mà anh ngộ chưa? Anh chứng quả chưa? Anh chứng sao anh nói tôi nghe coi. Có nhiều khi mình thắc mắc vậy đó. Mình nghe ta nói tu, chứng, tu, ngộ. Giờ anh nói cho tôi nghe coi, ngộ làm sao? Chứng làm sao? Nói được không? Giác ngộ làm sao nói được? Thì ngộ là gì? Ngộ là một cái trạng thái khi trong lòng mình sáng suốt, khi mà trong lòng mình hiểu rõ một cách tường tận mà không có ngôn từ để diễn đạt. Mà cái ngộ đó không có thể diễn đạt được. Cái trạng thái mà ngộ đó không có thể nói được bằng lời nói. Ngôn ngữ không diễn tả được. Bây giờ ở trước mặt Pháp Hòa có ly nước đây. Bây giờ ai là người biết ly nước này nóng hay lạnh? Ai? Pháp Hòa thôi, tại vì Pháp Hòa bây giờ mà bây giờ nhìn cũng chưa biết nữa, làm gì? Phải uống nước thì mới biết là ly nước này nóng hay là lạnh. Mà cái nóng lạnh đó tự biết chứ không thể diễn tả. Nó nóng làm sao hay nó lạnh làm sao thì tự biết. Cho nên cái trạng thái ngộ này người ta diễn đạt đó, như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Bây giờ Pháp Hòa cầm cái ly lên, Pháp Hòa nói cái ly này nó nóng như lửa. Lửa đâu phải cái ly. Mà nếu mà như lửa thì chắc chưa chắc mình cầm được. Nhưng mà mình không có cái từ gì để diễn đạt cái nóng này, thì chúng ta phải tạm mượn cái khác để mà nói. Nhưng mà thật sự nó không phải là cái nóng này, đúng không? Thành thử ra mà hãy mượn thì là không phải nó. Chỉ trừ khi nào mình cầm ly nước lên mình uống rồi, chấm hết, tự biết. Người nào uống thì biết. Thì cái trạng thái ngộ vậy. Ngộ cũng giống như là hoa tươi mà nở rộ, giống như là chim mà tung cánh mà bay, giống như là mặt trời mọc lên rất nhanh rồi ánh sáng trùm khắp cả mặt đất, cả vạn vật. Giống như là một đêm gió xuân mà ngàn hoa nở rộ vậy. Cảnh giới ngộ nó như vậy. Ngộ không có diễn tả được, phải không? Mà mình chỉ hiểu để nói, tạm dùng cái ngôn ngữ liệu này, khi lòng mình sáng suốt, an lạc, thanh tịnh hoàn toàn gọi là ngộ. Mà khi mà ngộ rồi đó thì cái ý niệm mong cầu hạnh phúc hay khổ đau không còn nữa. Còn mình bây giờ là cái gì? Mình thích cái gì? Mình thích cái chỗ vui hơn thích cái chỗ buồn, đúng không? Rồi mình còn khi thì mình tỉnh, khi mình mê. Cho nên mình, người mình á, chư tổ thường gọi là gì? Hốt giác hốt mê, tức là lúc tỉnh lúc mê, chứ không phải là hoàn toàn tỉnh như các vị Phật, các vị Bồ Tát. Cho nên gọi cho mình là gọi là khổ chỗ nào thì giác chỗ đó thôi, chứ gọi là phần giác, thấy không? Cho nên cái người mà ngộ á, là họ có khả năng sống trong cái cảnh giới an nhàn vắng lặng đó mà không có mong cầu. Thí dụ như mình nói ngài chư vị Bồ Tát, như ngài là ngài Địa Tạng, ngài Quan Âm, các ngài đâu có từ chối cảnh khổ đau như địa ngục, mà cũng không có cầu thiên đường. Hễ chỗ nào các ngài sống cũng an lạc hết. Cho nên á, khi mà cái người mà ngộ được như vậy đó, thì người đó luôn luôn sống trong cái sự bình an, thì cái đó gọi là thiền. Lâu nay mình nghĩ thiền là cái gì? Ngồi tréo cái chân lên phải không? Rồi để hai tay đằng trước phải không? Rồi mắt liêm diêm phải không? À rồi gật lên gật xuống vậy kêu thiền hả? Không phải. Đó cũng thiền đó, nhưng mà mới có một cái dáng ngồi thôi. Có nhiều khi người ta kêu ngồi thiền, phải không? Mà nhiều khi mình chỉ ngồi mà không thiền. Ngồi thiền là gì? Ngồi yên mà tĩnh lặng, kêu ngồi thiền. Còn mình bây giờ ngồi thì ngồi yên đó, nhưng mà tâm có tĩnh không? Tâm còn lăng xăng, cho nên có thì nhiều khi có ngồi mà không thiền. Có phải vậy không? À, cho nên ngồi thiền là tâm tĩnh lặng. Còn bây giờ nè, cái người mà người ta ngộ, người ta giác rồi đó, người ta đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ăn cũng thiền, nói năng động tịnh thể an nhiên. Ta làm gì ta cũng làm trong cái tĩnh lặng, trong cái an vui. Thậm chí người ta nói mình nghe nó cũng thiền nữa. Tại sao vậy? Tại vì tâm ta lắng. Mà tâm ta lắng thì lời nói ra đó, nó làm sao? Nó cũng nhẹ nhàng, nó mát dịu. Còn mình mà tâm mình lăng xăng lộn xộn, mình nói ra cái gì? À, người Việt Nam thường hay nói như là dùi đục. cái dùi đục là để, mà nhiều khi ta còn nói cho nó rõ ràng, mà người nói khó nghe là dùi đục chấm mắm nêm. Mắm nêm là khó ngửi phải không? À, mà Pháp Hòa cũng chẳng biết cái dùi đục là cái gì. Thì cái câu nói thôi, để người ta diễn tả là cái lời nói không có được êm ái, không có được nhẹ nhàng. Mà người như vậy thì cho dù có ngồi cỡ nào đi nữa cũng chưa là thiền. Cái người mà ngồi thiền á, thiền là cái người mà có, người ta ngộ rồi, là người ta không có cần là tôi đi vô chùa tôi mới ngồi thiền. Còn ở nhà tôi thấy chị tôi thiền không nổi, tôi thấy anh tôi thiền không nổi, tôi thấy bà tôi thiền không nổi, tôi thấy ông tôi thiền không nổi. Không phải. Cái người mà ta ngộ rồi, ngộ là gì? Là trong lòng sáng suốt, tu trong mọi hoàn cảnh, mà ta tỉnh giác như vậy, mà ta ngộ như vậy. Cho nên quý vị thấy không? Phật lúc nào Ngài cũng sống trong cái thiền định, là Ngài đi đứng nằm ngồi Ngài cũng thiền. Cho nên ngày xưa mà anh chàng vô não đó, Uông Quật Ma La, rượt theo Phật để định giết Phật, mà Phật cứ đi từ từ, anh mới kêu lại: này ông Sa Môn kia, ngưng lại, dừng lại. Đức Phật dừng lại, Phật nói: này anh vô não, tôi đã ngừng lâu rồi, chỉ có anh là người chưa ngừng thôi. Tôi dừng cái gì? Tôi dừng cái tâm niệm sai quấy, cái tâm niệm xấu, tôi dừng rồi. Còn anh là cái người chưa dừng. Cho nên cái chuyện mà dừng hay là ngưng đó, hay là đi đó, không phải chỉ bằng cái hình tướng, mà bằng cái gì? Bằng cái tâm thức. Tâm mình đi nó xa lắm à. Nhiều khi ngồi đây chứ hỏi hồi xưa bác ở đâu, nơi tôi ở Nha Trang, đó là hiện lên cầu Xóm Bóng. Đâu là mình đi về tới bển rồi đó. Rồi bắt đầu mình diễn tả nhà cửa mình sao. Tâm đi mười phương thế giới, tâm mình đi vậy đó. Không? Thành thử ra cái người mà khi mà cái người mà được thiền như vậy rồi đó, thì cũng không có chấp pháp này là pháp tu cao, pháp tiêu tu thấp. Tại cái người mà người như vậy chưa thấy được thiền. Dù người ngồi niệm Phật, cầm sâu chuỗi niệm Phật cũng là thiền. Tại vì cái thiền cũng là một phương pháp, niệm Phật cũng là một phương pháp, tụng kinh là một phương pháp, trì chú là một phương pháp. Mà tất cả các cái phương pháp này để giúp cho mình làm gì? Tịnh cái tâm, phải không? Mà phương pháp nào cũng để tịnh tâm. Mà một khi tịnh được cái tâm thì gọi là thiền. Mà tịnh được cái tâm thì là ngộ, phải không? Ngộ là lúc đó trong lòng rất là sáng suốt, thấy rõ từng vấn đề, không có mê lạc. Thí dụ như giờ mình nhìn cái ly nước này, và cái người mà người ta chưa hiểu, người ta phân biệt cái này đâu phải nước, ta kêu cái này là cái gì đó, thí dụ vậy. Còn cái người mà giác ngộ rồi á, kệ, tôi biết nó là gì được rồi, còn anh muốn kêu gì cũng được, tôi không có dính mắc vào những cái lời nói của anh. Là cái người ngộ là như vậy. Cho nên cái người mà sống được với cái ngộ đó rồi, thì tự nhiên người ta sống trong cái thiền. Cho nên quý vị đi chùa, quý vị nghe cái chữ giác ngộ, cái chữ thiền không có gì hết. Cái người mà ngộ là người ta vui vẻ lắm. Giờ tới giờ tụng kinh nghe pháp là người ta ngồi người ta nghe. Nghe rồi thì lát nữa xuống dưới có cơm chay thì người ta sực phàn. Người ta dùng cơm trong cái thiền ăn thưởng thức. Không có phân biệt bữa cơm này dở hơn tuần rồi. Hay là bữa nay sao cũng cái món này mà nấu mặn hơn tuần trước. Cái người mà người ta thiền rồi là ta ăn nó thoải mái lắm. Còn mà mình chưa có ngộ thành thử ra mình cứ dính vô cái quá khứ rồi mình cứ so đo với cái hiện tại mà quên cái hiện tại. Vẫn ăn nhưng mà chê cái đã. Mình tự làm mình khổ phải không? Cho người nên cái người mà tu thiền là nó khỏe như vậy đó. Nhưng mà nhớ là tu thiền là vậy đó. Ở đây ai mà không tu thiền? Cho người nào mà niệm Phật mà tâm tịnh là thiền rồi đó. Cho nên á, cái người mà giác ngộ, cái người sống trong thiền là có khả năng tận hưởng từng cái giây phút trong giờ phút hiện tại, mà không có ôm chặt cái quá khứ, mà cũng không có mong cầu cái tương lai, sống trong cái hiện tại. Thí dụ như bây giờ á, mình tu á, không phải là chịu cực khổ mấy chục năm rồi mai mốt mình hưởng sướng, mà tu tập là mình phải an lạc ngay trong giờ phút này. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mỗi tối chúng ta ngồi niệm Phật, lấy sao chuỗi ra ngồi niệm Phật. Mà khi mà lần chuỗi niệm Phật mà tâm mà an lạc trong cái giây phút đó, cái niềm vui tràn ngập như vậy, có phải là cực lạc không? Chữ cực lạc là gì? Cực là cực kỳ, lạc là an lạc, là vui. Vậy thì trong khi mình ngồi đó mà tâm mình hoàn toàn vắng lặng an lạc thì mình ở cực lạc chưa? Ở cực lạc rồi, phải không? Mà tâm mình an tịnh như vậy là A-di-đà, phải không? Mà ngồi trên cái gối ngồi đó mà thoải mái vô cùng, ngồi thảnh thơi vô cùng, không có bận rộn chuyện gì nữa hết, có phải là ngồi hoa sen không? Cho nên đâu có phải đừng mà hễ mà ở ngay trong giờ phút này mà chúng ta sống được ở trong cái cảnh Tây Phương thì lo gì lúc chết mình không đi về phương Tây. Không, thành thử ra ngồi ngay trong giờ này mà tâm mình tịnh là mình A-di-đà. Ngồi yên là ngồi trên hoa sen, tâm tịnh là ở cực lạc. Vậy mà hiện tại mà cực lạc thì bảo đảm tương lai cũng cực lạc. Còn nếu mà ngồi đây mà cực khổ, nằm mô về Phật, bông sen đâu không thấy. Không, mình lần một sau mà mình cứ chờ một cái bông sen nào xuất hiện, ngồi đó kêu cực khổ. Phải không, thành thử ra ngồi yên như vậy thì đó, cái người mà có khả năng an trú hiện tại tu tập là mình có an lạc ngay trong giờ phút đó. Quý vị tụng thời kinh là quý vị an lạc ngay trong giờ phút quý vị tụng kinh. Ví dụ giờ mình tụng một thời kinh như cái bài, như là mỗi tuần chúng ta về chùa chúng ta tụng vậy đó. Không, chúng ta quỳ xuống, chúng ta hòa tâm với vị thầy chủ lễ để dâng một nén hương lên cúng dường cho Phật, phải không? Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật. Tâm mình lúc đó mình phải hòa theo, chứ không phải thầy ổng tụng gì ổng tụng mình cứ ngó, trời cái quạt nó bụi dữ không lao ha. Lúc đó mà tâm mình không có hòa theo, cho nên khi mà mình ngồi mình, khi mà thầy dâng xuống, cái tâm mình nó phải hòa đi theo cái làn hương vậy đó. Cho nên mình mới đọc cái câu là gì? Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, phải không? Rồi hoặc là mình tụng cái bài gì nữa, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Mà tâm mình chưa thành kính thì sao gửi theo đám mây được, phải không? Bây giờ tâm mình nó phải làm sao? Nó phải nhẹ nhàng, nó phải trong như là cái làn khói vậy đó. Cho nên là xin đem nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, chừng đó mới phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Chứ không phải rồi mình ngồi mình nghĩa ngó qua ngó lại, trời bà đó đi chùa lâu mà chắp tay không thẳng. Rồi anh kia bữa nay sao đi trễ vậy. Cho nên cái chuyện ta đi trễ đi sớm mình cứ đừng lo. Bây giờ tâm mình phải làm sao mình thành kính trong khi mình quỳ xuống mình dâng hương. Cho nên thay vì lúc đó mình cầm một cái hương đó mà thầy chủ lễ cầm cái hương là đại diện thôi, còn lúc đó tất cả mọi người đang quỳ đó cầm cái hương gì ai nhớ không? Cái gì hương? Tâm hương. Nhớ không? Chí thành tâm hương một nén, đài sen xin nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiễm màu. Có phải vậy không? Cho nên khi mà quỳ xuống là tâm mình phải hòa theo khói hương. đừng có lo chuyện gì hết. Kể từ giờ phút mình lên chánh điện mình ngồi là bắt đầu tâm phải chuẩn bị lắng xuống, chứ không phải đợi trong kia thầy nhịp 2 tiếng rồi bắt đầu mới khiều khiều. Đừng nói chuông rồi. Thấy không? Mình phải lắng xuống ngay cái giờ phút chúng ta vào chánh điện, chúng ta ngồi xuống. Rồi, thì bây giờ cái người mà giác ngộ, người tu thiền là người ta có an lạc sống trong cái từng giây từng phút vậy, mà không có cần trông đợi bây giờ cực khổ để tu rồi mấy chục năm sau mới hưởng, không có. Thí dụ bác bà nói ví dụ đi, một chú tiểu mà vô chùa mà tu, hỏi tu chi vậy con, nói để vài chục năm nữa làm hòa thượng ngồi xơi trà. Vậy thì mấy chục năm đó tu cực quá phải không? Khi mà làm một chú tiểu sống hồn nhiên của một chú tiểu, phải không? Sáng đi học, chiều về tụng kinh, học kinh, học bài, không có lo. Không có lo là tháng này thầy có đủ tiền bill trả nợ, không lo trả gì, không có lo gì hết á. Vì sư phụ lo hết rồi. Giờ mình cứ sống hồn nhiên là một chú tiểu, làm cái phận của một người chú tiểu. Rồi mai mốt mà đừng lo chuyện mà mình có được nhận cái bill đó, không có đâu, đừng lo. Tới tuổi rồi cũng nhận. Cho nên đó, quý vị thấy không? Cho nên khi mà mình, cho nên trong kinh Phật cũng thường ca ngợi cái hạnh anh nhi hạnh, là cái hạnh trẻ thơ, sống hồn nhiên. Mà nhiều khi á, già mấy chục tuổi nhưng mà tâm hồn trẻ trung cũng là anh nhi hạnh đó, không có lo lắng sầu muộn. Cái chuyện gì qua rồi không nhớ, chuyện chưa tới không lo, cái giờ phút hiện tại là cứ hiện tại. Thí dụ hôm nay mình ăn cơm với chao, mình hạnh phúc theo bữa cơm chao. Vì nếu mà mình nói là ngày hôm qua ăn cơm tàu hũ, bữa nay sao cho ăn cơm chao, thì cái khi mình ăn tàu hũ, ăn chao đó nó không ngon. Vì mình cứ đem cái tàu hũ đó ra mình so với cái miếng chao, mà mình quên cục chao cũng từ tàu hũ. Phải không? Làm chao là phải lấy đậu hũ, ủ đến khi nào mà nó mốc lên rồi rắc muối rồi lên rồi bắt đầu nó thành chao chứ gì đâu. Hoặc là quậy nước muối đổ vô là chao gì. Cho nên tiếng Anh nó dịch là bean curd, nó cũng là đậu hũ thôi, nhưng mà nó mặn chát kêu chao. Là quý vị hiểu không? Thành tựu cũng là một thôi. Ngày xưa cái người mà sống trong cái quá khứ như vậy thì cái người khổ lắm. Nhà thơ Việt Nam Nguyễn Bính trong cái bài thơ Lỡ Bước Sang Ngang của ông, quý vị có biết bài thơ Lỡ Bước Sang Ngang không? Em ơi em ở lại nhà đó. Câu thứ hai là gì? Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương. Mẹ già một nắng hai sương, chị đi một bước trăm đường xa xôi. Thì trong đó có một hai cái câu trong đó là gì? 10 năm gối hận bên giường, 10 năm nước mắt bữa thường thay canh, đêm nào ngủ cũng khóc hết. 10 năm gối hận bên giường, tức là cái chuyện tình nhiều khi đã qua rồi, nhưng mà cứ ôm một cái khối nặng chịu đó, rồi đêm nào cũng khóc để cho ướt gối. Rồi ngày nào ăn cơm cũng khóc. Cho nên thay vì chan canh bùn ngót, thay vì chan canh rau đay thì lại chan canh bằng nước mắt. Để nói là hai câu để nói lên sống trong cái quá khứ, sống trong cái đau khổ. Mà mình tu á, là mình tu tập làm sao mà mỗi thời kinh của mình là có an lạc ngay trong cái giờ phút chúng ta tụng kinh. Mình sống trong gia đình, mình có an lạc, mình có niềm vui ngay trong cái giờ phút hiện tại với mọi người trong gia đình. Chứ không phải là rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Không, bây giờ chịu cực đi rồi mai mốt phong lưu. Thì hai câu đó thì mình không bàn, nhưng mà hai câu sau rất hay. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày, vợ cấy, con trâu đi cày. Cái hình ảnh vợ chồng với con trâu làm ruộng với nhau, phải không? Nhìn vợ đang cấy lúa, nhìn chồng đang cày ruộng, nhìn con trâu đang xới đất, vẫn vui như thường. Cái hình ảnh rất đẹp. Cái người tu á, cái chuyện tu hành của mình là không phải cái chuyện xa xôi để rồi mai mốt mấy chục năm mình hưởng, mà mình phải có an lạc ngay trong giờ phút hiện tại. Quý vị có thấy được chỗ bà nói ha? Ví dụ như mình đi chùa cũng vậy đó. Mỗi tuần là mình thấy là mình đi chùa là có niềm vui. tuần nào mình đi chùa cũng có niềm vui. Giờ phút nào mình sống với giáo pháp của Phật, mình cũng thấy mình có niềm vui. Cho nên như các thầy ở trong chùa cũng vậy. Đâu phải ngày vui ngày Chủ nhật không đâu. Vui ngày thường nữa. Thấy không? Khi mà chùa yên tĩnh, không có ai hết, cũng vui. Mà chùa đông người cũng vui. Bữa nào mà có Phật tử cúng dường trai tăng, bữa cổ tiệc linh đình cũng vui. Ngày không có nước tương chấm rau cũng vui. Nó vậy đó. Cái người tu là người sống bình an như vậy. Mà không phải chỉ những người xuất gia mới làm được. Mà người đệ tử Phật, dù tại gia hay xuất gia, cũng có thể sống được dưới cái giây phút hiện tại như vậy. Cho nên cái mà hạnh phúc nhất của chúng ta là sống ngay với cái giờ phút hiện tại, với con người mà chúng ta đang sống. Ngày xưa, đây là một câu chuyện mà người ta viết ra để nói lên một cái ý nghĩa hạnh phúc trong cái giờ phút hiện tại thôi. Thì chuyện kể rằng có một ngôi chùa nọ, có rất nhiều người đi tới để mà thắp hương lễ Phật mỗi ngày. Thì ở trên cái đòn mà để ở trên nhà đó, thường thường về chùa hay là Việt Nam mình cất nhà là có cái cây đòn gác ngang nhà đó. Thì ở trên đó đó có một cái ổ nhện, có con nhện làm tổ trên đó cả ngàn năm rồi. Thì ngày nào con nhện cũng được hưởng hương khói của Phật tử tới cúng hương cho Phật. Và đồng thời ngày nào con nhện cũng được nghe vài thời kinh. Cho nên nhện cũng thâm nhập kinh tạng dữ lắm. Tâm hồn cũng thoải mái lắm. Là vì làm tổ cả ngàn năm trên nóc chùa, trên mái chùa. Thì một hôm Đức Phật đi tới thăm chùa. Rồi Đức Phật nhìn lên trên, khi mà Ngài sửa soạn đi ra về, thì Ngài nhìn lên trên trần nhà đó, thì Ngài thấy con nhện. Thì Đức Phật mới nói với con nhện rằng hôm nay mình gặp nhau là coi như có duyên. Bây giờ tôi cũng biết là anh nhện á, anh ở đây lâu năm rồi, nghe cả ngàn năm nghe kinh rồi, bây giờ có tỏ ngộ được chút nào không, nói cho tôi nghe đi. Rồi bây giờ cho tôi biết coi, trên đời này là cái gì là quý giá nhất. Thì con nhện suy nghĩ một hồi, suy nhận mới nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, trên đời này cái mà chúng ta đạt không có được là quý giá nhất. Rồi cái gì mà đã mất á là quý giá nhất. Mình nghe thấy chân lý không? Cái gì mà đạt không được là quý, cái gì mà có rồi lỡ mất quý. Phật cũng không nói gì hết, Phật cười, Phật đi ra về. Rồi nhện cũng tiếp tục ở trên mái nhà nghe kinh tiếp 500 năm nữa. Tức là 500 năm sau, vậy là nhện tu được 1500 năm rồi ha. Thì 500 năm sau Phật trở lại cái chùa đó. Rồi Phật cũng gặp con nhện, Phật nói giờ nhện cũng nghe kinh thêm được 500 năm rồi. Giờ có tỏ ngộ được chút xíu nào nữa không, nói tôi nghe coi. Bây giờ trên đời này cái gì quý giá nhất? Thì con nhện cũng trả lời, nó bạch Đức Thế Tôn, con cũng khẳng định với Đức Thế Tôn rằng trên đời này cái gì mình muốn mà đạt không được là quý giá nhất. Còn cái gì lỡ đạt được rồi mà mất quý giá nhất. Thì Phật cũng không nói gì hết. Thì một hôm thì Phật mới nói với con nhện, thôi bây giờ nhện hiểu như vậy, để tôi cho nhện đi một vòng ở thế gian để mà có thêm kinh nghiệm, để mà có thêm cái tuệ giác. Thì Phật mới biến con nhện thành một cô con gái đẹp, con của một gia đình giàu có. Và cha mẹ đã đặt cho con nhện và cô con gái đẹp này, một tiểu thư tuyệt hảo này, tên là Tri Nhi. Nhi là gì? Nhi là một đứa nhỏ. Tri là nhện. Mình nói theo tiếng Việt là bé nhện nhện. Thì xin lỗi, Pháp Hòa xin kể lại đoạn trước chút nữa. Thì khi mà nhện ở đó 500 năm, 1500 năm rồi đó, trả lời sau 500 năm Phật trở lại, thì nhện cũng trả lời vậy, thì Phật đi. Thì trong khi mà Phật đi vắng đó, thì có một hôm có một cái trận gió lớn thổi một cái giọt nước, một cái hạt nước đậu ở trên cái màng của nhện. Thành thử ra nhện nhìn cái hạt nước đó, nhện rất là thích. Và hình như là nhện mới nói rằng trong thời gian tôi sống ở trên cái nóc nhà này, chỉ có cái giây phút, cái giờ phút này là tôi thấy quý thôi, là tại vì lâu lắm rồi không có cái gì nó bám vô cái ổ nhện này hết, mà chỉ có cái giọt nước thôi, cho nên rất là thích cái giọt nước đó. Và ngày nào nhện cũng nhìn cái giọt nước đó. Thì bỗng một hôm có một cái luồng gió nó thổi cái giọt nước bay mất tiêu, thì nhện rất là buồn bã, rất là cô đơn, rất là đau khổ. Thì 500 năm sau Phật trở lại, tức là bao nhiêu năm? 2000 năm. Phật trở lại, Phật hỏi nhện: vậy chứ bây giờ nói cho tôi nghe đi, cái gì quý giá nhất? Thì lúc đó nhện lại nghĩ tới giọt nước. Thì nhện mới trả lời sao? Kỳ này là chắc chắn hơn nữa. Phải không? Chắc chắn cái mình hiểu là đúng rồi. Là trên đời này cái gì mà đạt không được là quý, cái gì mà bị mất đi là quý. Tại vì anh nghĩ tới cái giọt nước vừa bị mất đi đó, anh bây giờ con nhện rất là buồn rồi. Cho nên nói rằng cái gì mất là quý. Sau 2000 năm nghe kinh rồi, Phật hỏi con câu đó mà nhện cũng trả lời y vậy. Cho nên Phật mới quyết định là cho nhện đi một vòng. Cho nên cuối cùng nhện được trở thành một cô gái đẹp và đã được lòng rất nhiều chàng trai. Thì một hôm có một ông vua mới nói rằng sẽ làm một cái buổi tiệc để mà mừng cho một vị trạng nguyên. Vị trạng nguyên này tên là Cam Lộc. Vị trạng nguyên Cam Lộc này thì khi mà cô bé nhìn nhện này, nhìn anh chàng Cam Lộc á, thì thương liền. Và nghĩ rằng sao biết không? Nghĩ rằng đây là cái duyên tình do Phật Tổ sắp xếp. Cho nên rồi cô để ý cái anh chàng Cam Lộc đẹp trai, tài nghệ, mà không phải chỉ có bé nhìn nhận thương không, mà rất nhiều bé khác cũng thương nữa. Nhưng mà cô rất là tin chắc một điều là cái duyên này sẽ không lọt vào tay ai hết, bởi vì Phật Tổ đã sắp xếp hết rồi. Cho cô trở thành một người đẹp, cho cái giọt nước á, cho cái giọt nước trở thành một anh chàng thanh niên đẹp tên là Cam Lộc. Giọt nước hồi nãy nếu mà nói đúng theo cái từ là cam lộ, phải không? Bây giờ trở thành một chàng thanh niên đẹp trai tên là Cam Lộc. Cho nên cô tin chắc cái điều đó. Trời xui đất khiến để cho cổ đúng cái tình, cái duyên đó nữa. Bữa nọ hai người đi chùa cùng lúc nữa chứ. Chắc đi chùa Trúc Lâm. Đi vô cùng lúc rồi quỳ thắp hương sao, rồi hai bên đang thành tâm khấn vậy đó. Tự nhiên lúc mà đứng dậy ngó qua thì lại gặp nhau nữa. Trời, cô này bây giờ là bé nhìn nhận tin chắc rồi. Phải không? Đây là tơ hồng do Phật Tổ xe rồi. Cho nên rồi rất là vui. Nhưng mà đặc biệt là cô này á thì có tình. Nhưng mà anh chàng Cam Lộc đó thì sao? Vô ý. Cho nên Cam Lộc có gặp cô này đi nữa thì Cam Lộc tỉnh bơ à, không có chút động lòng nữa trơn á. Nhưng mà cô này thì động lòng rồi. Cho nên rồi cô buồn bã, cô mới thắc mắc hoài, tại sao mà Phật Tổ sắp xếp rồi mà cái tâm anh này anh không có động lòng với mình, kỳ vậy. Thì đang trong cái thời gian bâng khuâng như vậy thì tự nhiên có một cái chiếu chỉ hạ đến. Vua quyết định hạ chiếu chỉ là cho anh chàng Cam Lộc kết duyên cùng công chúa tên là Trường Phong. Và cô đẹp, cô thiếu nữ, con nhà giàu, đẹp gái này tên là bé nhìn nhện được kết duyên cùng thái tử tên là Chí Thảo. Tréo cẳng ngỗng. Không? Cái người mà mình có tình ý thì không được đám cưới. Còn cái người mình không biết trời trăng gì, tự nhiên ở đâu đưa đẩy tên. Trời ơi, cô nghe cái tin này như là sét đánh ngang tai. Không? Cô buồn bã, bắt đầu cô ốm o, cô tiều tụy. Lúc đó mà có cái bài hát mà Điệp ơi em cắt tóc quên đời vì anh là cổ cũng hát nữa. Cổ không có hát. Cái thì mà anh chàng Chí Thảo á Thái tử Chí Thảo lại thương cái cô bé nhìn nhện này vô cùng. Thì khi mà cô buồn bã như vậy thì càng ngày cô càng bệnh. Và trong khi mà nằm thấp thỏm trên giường bệnh thì Thái tử Chí Thảo đi tới. Thái tử Chí Thảo mới nói rằng: tôi thương cô như vậy mà cô không có tình ý với tôi, cô không thương tôi. Mà bây giờ cô đang bệnh như vậy, và trong cái lúc mà nguy kịch này cô chỉ còn không có sống được bao lâu. Nhưng mà tôi cũng sẽ trọn tình với cô, cho nên nếu mà cô có chết thì tôi cũng sẽ tự tử chết theo. Cho nên rồi anh chàng Chí Thảo mới vừa rút cái kiếm ra, sắp sửa định tự vận thì Đức Phật xuất hiện. Đức Phật mới, trong cái khi mà cái hơi thở của cái cô bé nhìn nhện đang thôi thốt như vậy, thì Đức Phật mới giải thích. Đức Phật mới nói: này bé nhìn nhện, ngươi có nghĩ qua rằng anh chàng cam lộ này do ai mang đến không? Vì có một hôm là một cái ngọn gió lớn thổi cái giọt nước dính trên cái màn nhện, và ngươi đã nhìn cái màn nhện đó và ngươi đã thương yêu, phải không? Thì ngươi phải biết rằng gió thổi cái giọt nước này đến cho ngươi, thì rồi một ngày nào đó làm sao, gió cũng sẽ thổi cái giọt nước này đi. Cho nên Cam Lộc chỉ có thể kết duyên cùng công chúa tên là Trường Phong thôi. Trường Phong là công chúa Trường Phong. Mà Trường Phong là gì? Phong là gì? Phong là gió. Cho nên gió mang đến thì gió cũng sẽ mang đi. Mà ngươi có biết rằng cái giọt nước đó chẳng qua chỉ là một khúc nhạc chen vào trong cuộc đời của ngươi mà thôi. Một giọt nước đậu trên màn nhện giống như một khúc nhạc chen vào nửa chừng vậy, rồi sẽ hết bản nhạc. Quý vị có hiểu ý cho nào? Thì Trường Phong mang đến thì Trường Phong mang đi. Cho nên sao? Anh chàng Cam Lộ, Cam Lộc chứ, phải kết duyên cùng công chúa Trường Phong. Còn ngươi, ngươi ở trên cái màn nhện đó 2 năm trời, mà ngươi có biết ở ngoài cửa chùa có một cái cây cỏ, nó đã để ý, nó thương ngươi cả 2000 năm không? Nó chính là Chí Thảo đó. Chí là gì? Chí tình, chí nghĩa. Còn Thảo là cây cỏ. Cây cỏ chí tình, chí nghĩa ở ngoài trước cổng chùa nhìn ngươi, thương ngươi cả 2000 năm rồi mà ngươi chẳng để ý tới. Quý vị hiểu ý chỗ này không? Thì khi mà Đức Phật giải thích vậy xong rồi, thì lúc đó Đức Phật hỏi: này bé nhện nhện, bây giờ trong lòng ngươi ngộ làm sao? Ngươi nói ta nghe coi. Thì lúc này mới nhìn nhện mới nói: dạ bạch Đức Tôn, bây giờ con triệt ngộ rồi. Là con đại ngộ rồi. Thấy không? Đại ngộ cái gì? Con đại ngộ rằng ở trên đời này cái quý giá nhất không phải là cái mà mình đạt không được, không phải là cái mình mất đi rồi mới quý, mà cái gì? Mà cái gì mà chúng ta đang hiện có. Hiện có là gì? Cái ngọn cỏ ngoài kia nó nhìn ngươi cả 2000 năm. Phải không? Mà nên nhớ rằng cái giọt nước mà nó có bay lên cái nhện đó, nó nằm đi nữa, thì chẳng qua chỉ là một khúc nhạc chen vô cuộc đời của ngươi thôi. Cũng như vậy, chúng ta sống trong đời, cái mà hiện tại chúng ta đang có là ai? Vợ chồng, con cái, gia đình. Phải không? Thầy tổ. Mà lâu lâu có người nào chen vô cái mình quên người hiện tại. Phải không? Mà nhớ nha, cái người thứ ba mà chen vô chỉ là một khúc nhạc tạm thời thôi. Còn cái hiện tại là ai? Hiện tại là những người đang sống với mình. Đây là một câu chuyện người ta viết ra. Thật sự tế thì họ không có đi đâu nhìn cái con nhện nào hết. Nhưng mà đây là một câu chuyện để nói lên rằng chúng ta thường thường sống với cái gì? Sống với cái mong cầu không được, và sống với cái mà chúng ta đã mất, mà chúng ta hoàn toàn quên cái chúng ta đang có. Bây giờ mình nói ví dụ, tuổi mình còn trẻ thì mình lại quên sống với cái tuổi trẻ. Hồi lúc trẻ đó mình khoái làm già, nhưng mà khi già rồi thì thích trở về trẻ. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích làm người lớn lắm. Trời ơi, thấy người ta đeo kiếm là mê lắm, rất là Cái người mà đeo kiếng là mình nhìn mình thấy họ rất là hào hoa phong nhĩ. một cái người thanh niên mà đeo kiếng vô là thấy nhìn như là người học thức vậy đó. Thấy không? Còn ảnh có cận hay không mình chẳng cần. Cho nên hồi nhỏ là khoái đeo kiếng cận, cho nên tối ngày cứ khấn cho mình mau cận. Rồi mấy đứa bạn mà trong trường mà đi học chung á, là ai đeo kiếng là cứ lấy đeo lên, nó nói mày đừng có đeo vậy mà dễ cận. Nó không, tao muốn cận. Không? Và tới hồi mà cận thiệt rồi mà đeo cái kiếng vô rồi là thấy trời nó khổ ơi là khổ. Đạp gãy kiếng hoài chứ gì. Rồi quý vị mới thấy là khi mà mình đang ở trong đó thì mình lại không thấy, mình lại đứng núi này mình trong cái núi kia. Nhưng mà có chắc là mình qua được cái núi kia rồi mình không trong núi nọ không? Mình là luôn luôn cứ đứng cái núi này rồi mình trong cái núi kia, rồi hãy qua được cái núi kia rồi thì mình lại trong cái núi nọ. Là cứ cho nên rồi rốt cuộc sao? Hết một cái cuộc đời rồi mà chúng ta cứ đi vòng vòng hoài mà chưa có trụ ở chỗ nào hết. Mà chúng bất quá là chúng ta có làm gì? Trú thôi, trú là tạm trú thôi. Chỗ này gá một chút, chỗ kia gá một chút mà không được gì hết. Thấy không? Cho nên á, cái đạo lý của cái bài câu chuyện này là để dạy chúng ta cái gì? Để dạy cho chúng ta rằng khi chúng ta đang sống thì chúng ta phải tận hưởng cái giờ phút chúng ta đang sống. Có nhiều khi mình có cái người thương đó mà mình không có quý. Nhưng mà khi cái người thương nó mất đi rồi thì lúc đó mình mới làm sao? Mình mới quý. Nhưng mà khi mà quý thì người đó còn không? Họ đi rồi. Cho nên ta mới nói có một cái bài thơ của một người khuyết danh. Hãy nói đi lời con yêu mẹ. Đừng để chết mình mới làm chữ trên một cái tấm bia. Mỹ từ trên phiến đá vô tri. Những cái mỹ từ muốn nói với mẹ sao mình không nói? Rồi mình đợi khi nào mà mẹ mất rồi thì mình mới khắc cái bài thơ lên trên cái phiến đá đó. Thì lúc đó cái người không cảm được, và phiến đá cũng không cảm được những lời mình nói. Chỉ có con người sống với nhau mới cảm được những lời nói. Cho nên nhiều khi mình giận nhau, mình đuổi nhau đi, rủi cái người đó đi thiệt rồi làm sao? Lúc đó mình nói sao? Kể từ khi vắng em à, kể từ khi vắng anh hả? Em như tấm vải lụa nhàu, đêm thâu đêm giấc ngủ xôn xao, anh có bề nào ai đón đưa em? Lúc đó mình mới hát câu đó, nhưng mà lúc đó muộn rồi. Chứ cái người mà người ta đang sống với mình thì chúng ta lại không quý. Mà chúng ta đợi khi mà rồi giận lên rồi chúng ta thốt lên những cái lời nói không có giác ngộ. Ngày nào chúng ta có thể cũng tu thiền hết á, tức là chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật. Nhưng mà cái khi mà ký tụng đó chúng ta không có để hết tâm vào đó, cho nên những lời kinh, những cái câu niệm Phật, những câu thần chú, những cái giờ phút ngồi thiền nó không thâm nhập được vào trong trái tim và con người của mình. Cho nên cái lúc giận lên là cái độc tố đó nó có khả năng nó làm gì? Nó làm chủ mình. Mà thay vì mỗi ngày mình tụng kinh, mình niệm Phật để cho cái thánh thiện đó nó đi vào trong con người của mình. Nhưng mà thật sự trong lúc mình làm, mình chưa có thành tâm, mình chưa có hết lòng, cho nên mình không thấm với nó. Mà khi mình thấm được nó rồi là bảo đảm mình sẽ có thiền trong khi mình nói, mình sẽ có tịnh độ trong khi mình hành xử, mình sẽ có niết bàn trong khi mình sống với nhau. Đó là một câu chuyện. Trên đời này cái gì quý giá nhất? Cái hiện tại là cái quý giá. Còn cái mà chúng ta không được đâu phải là cái quý, tại vì mình không được mà. Nhưng mà chúng ta lại sống với cái không được đó. Rồi cái mà có rồi mất thì chúng ta lại sống với cái đó. Thấy không? Cho nên cái người mà tu là gì? Chuyện gì đến chúng ta tiếp, chuyện qua rồi chẳng nhớ, chuyện chưa đến không trong. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chân thành của người tu. Cái chỗ đó là cái chỗ thật của người tu. Mình không có mong, nhưng mà hãy nó đến là mình tiếp. Giống như trong nhà mình vậy đó, mình đâu có ngồi chờ khách đâu. Phải không? Nhưng mà ai đến gõ cửa mình, mở cửa ra, bạn mình mời vô nhà mình tiếp. Nhưng mà rồi bạn đứng dậy cáo từ đi về, mình tiễn. Vậy thôi. Thì bây giờ mỗi ngày mình sống trong đời vậy, tận hưởng cái giờ phút hiện tại. Chuyện gì nó đến thì mình tiếp xử, mình giải quyết. Chuyện qua rồi không nhớ, tại vì nhớ cái quá khứ là khổ đau. Mà trong cái tương lai cũng đau khổ, tại vì tương lai nó chưa đến. Và cái hiện tại là cái quan trọng. Quý vị thấy được câu chuyện đó không? Cho nên mình á, có duyên với lại ai? có duyên với Chí Thảo, chứ phải không có duyên, không phải là có duyên với lại Cam Lộc. Mình như một bé nhành nhện vậy đó, 2000 năm nghe kinh, thấy không? Và mình quên những cái, mình quên nhìn ra ngoài kia có một ngọn cỏ, nhưng mà ngọn cỏ lại biết nhìn vô nhà, thấy con nhện ở trên đó mà đã thương thầm nhớ trộm cả 2000 năm. Nhưng mà mình sẵn sàng mình thương một cái người mới vừa sẹt đến chỉ có chút xíu thôi. Có phải vậy không? Cho nên cẩn thận cái đó. Ha, thì đó là một cái câu chuyện mà người ta đã nói lên, thấy không? Cái mà hiện hữu với mình tức là những cái mà chúng ta đang có, chứ không phải mất đi rồi mình mới biết quý. Được như vậy đó thì mình sống đúng với cái tinh thần của Phật dạy. Phật dạy là cái chánh niệm là vậy. Khi mà chúng ta có chánh niệm rồi thì chúng ta sống rất là bình an trong từng cái giây phút. Cho nên thưa với đại chúng này như thế này, thí dụ như bây giờ đó, mỗi ngày á, cái sinh hoạt ở trong chùa, sáng thức dậy là ngồi thiền với chúng, tụng kinh với chúng. Mà quý vị biết là hôm nào mà Pháp Hòa lên ngồi thiền với đại chúng mà tụng xong thời kinh xuống, mà trên đường đi xuống xá tổ là trong lòng Pháp Hòa rất là vui. Tại vì Pháp Hòa biết rằng mình đã có một thời kinh buổi sáng với chúng. Rồi ngày hôm đó, đó sau khi mà tụng thời kinh rồi á, mình lo cho mấy chú mà ra tới cửa đi học, cái tự nhiên người mình nó nhẹ, mình nói sao? Mình đã làm xong được những cái gì mà một người thầy phải làm cho người đệ tử. Đó, cái cách sống của Pháp Hòa là vậy đó. Cho nên là sống trong cái hưởng, nghĩa là làm được một cái gì rồi là mình chọn, mình thấy mình vui vẻ ngay cái giờ khi mình đang làm. Cho nên quý vị biết nhiều khi mà mình giận một đệ tử, mà mình thay vì mình la hét, mà nếu mình thắng được cái cơn giận, mình thắng được cái la hét đó, mà mình có thể xuống nước, mình nói nhỏ nhẹ với đệ tử, mà để cho nó hiểu cái gì mình muốn truyền đạt đó, tự nhiên mình mừng. Mình mừng không phải là cái gì cao xa, mà cái mừng là mình thắng, mình vừa thắng được một cơn giận. Một cái lời nói mà mình định nói với người thương của mình đó, nặng lắm đó, nhưng mình dừng lại ngay cái phút đó, mình không nói. Mình biết mình nói như vậy là mình đau lòng lắm. Thí dụ như mình nói một câu, tôi là vậy đó, ở không được thì ở, ở được thì ở, ở không được thì đi. Mình nói được một câu nói đó, mình thỏa mãn mình lắm. Nhưng mình đâu có biết cái người kia đau đến cỡ nào. Và nếu mà cái người kia mà thật sự mà đi á, thì mình sống làm sao? Cho nên có một người mắng đứa con á, tao khấn mẹ nói, mẹ giận con, mẹ nói con mà ra đường á, giá cho xe cán con chết đi. Thì đứa nhỏ nó say qua, nó nói mẹ, nếu mẹ nói như vậy mà nếu con thật sự xe nó cán con chết thì mẹ có hạnh phúc không? Mẹ có ăn vui không? Thì tự nhiên người mẹ tỉnh ngộ lại liền. Quý vị có thấy và nói không? Cho nên mình phải cẩn thận. Cho nên mỗi ngày mình tu á, không phải là cái chuyện gì nó ghê gớm lắm, mà mình thấy rõ ràng từng cái tâm niệm của mình nó khởi lên. Cho nên Pháp Hòa sống là từng cái giờ giấc dậy. Quý vị biết mỗi tuần thứ sáu có nhiều ngày mình mệt dữ lắm, nhưng mà vẫn ra lớp thiền với người Tây Phương, ngồi thiền với họ, và sau đó nói được một cái bài nói pháp cho một bài nói chuyện với họ 45 phút một tiếng. Mà xong cái buổi thứ sáu rồi, cái tự nhiên người mình nó nhẹ nhàng và hình như hết bệnh. Là vì họ đã đến với mình và mình vẫn còn sức khỏe, khả năng để ra sống được cái giờ phút với người Tây Phương đó, là tự nhiên một cái giờ, một cái buổi chiều thứ sáu đó thoải mái. Rồi tối thứ bảy mà ra ngồi thiền với đại chúng, rồi nói được một cái buổi nói chuyện với đại chúng Phật tử Việt Nam, xong rồi cái tự nhiên mình thấy trong lòng mình nó nhẹ nhàng, là tại vì mình đã sống được với cái giờ phút với Phật tử như vậy. Rồi ngày Chủ nhật cũng vậy. Cho nên quý vị không, Pháp Hòa buổi chiều Chủ nhật là trong lòng thấy rất là an vui, là bởi vì ngày Chủ nhật và Phật tử về chùa ha, tụng kinh nghe, nghe giảng ha, rồi ngày hôm đó mọi việc nó suôn sẻ, đâu đó vào đó, dọn dẹp chùa chiền sạch sẽ, mà trên đường mình đi lên cái nấc thang mà trở về phòng, trong lòng nó nhẹ nhàng, nó an lạc vô cùng như vậy. Cho nên Pháp Hòa sống như vậy. Mà Pháp Hòa chia sẻ với quý vị như vậy. Buổi sáng mà tiễn mấy chú mà ra tới xe rồi là trời ơi, buổi sáng là coi như là khỏe rồi. Không phải là khỏe, là không phải khỏe là trời mà ổng đi rồi tôi khỏe ghê vậy đó. Không phải vậy. Nhưng mà bởi vì mình thấy rằng mình có sức khỏe và mình có thể ngồi dậy được để mà lo được cho cái chú nhỏ nhất ăn sáng, lo cho cái chú nhỏ nhất mặc đồ đàng hoàng đi học. Tự nhiên mình thấy trong lòng mình nó tràn ngập cái hạnh phúc, là vì mình làm tròn được cái bổn phận của mình. Quý vị có nhiều khi mà bệnh mà nằm đó mà nhớ trực lại không biết mấy ổng có làm đồ ăn cho ngày mai đi học chưa, là cũng phải tuột xuống đi mở tủ lạnh coi cái đã. Mà thấy đâu vào đó rồi yên bụng mà lên. Còn không là dù 11 giờ đêm, 12 giờ đêm cũng phải làm. Làm xong rồi thì tự nhiên trong người nó mới khỏe. Mà từ đó mình mới thấy là cái chuyện tu hành của mình là nó vậy đó. Mình làm một cái vị trong chùa thì mình cứ trọn vẹn mình sống với chùa. Ở trong chùa, cho nên Pháp Hòa không, cho nên tất cả cái gì của mình cũng là của chùa, chứ không có cái gì phải giữ. Mình sống trong chùa, đủ duyên mình sống mình làm Phật sự, hết duyên mà mình có quẩy gói mình đi cũng chẳng sao, không có cái gì của mình hết. Cho nên Pháp Hòa mới nói với mấy chú hoài đó. Và Pháp Hòa mới nói với các chú mà bây giờ bắt đầu lớn rồi đó, mà Pháp Hòa muốn khuyến khích mấy chú, thì Hòa thường nói với mấy chú như thế này. Ngày xưa mà thầy đi tu á, mà thầy có cái tâm huyết muốn đi tu là từ năm 8 tuổi. Và khi mà vui mừng mà khi mà cạo được cái tóc năm 15 tuổi, mừng vô cùng. Mà cái hạnh phúc, mà cái thoải mái mà bây giờ diễn tả không được á, là khi mà tóc nó phủi rồi đó, thì Hòa nhớ cái buổi trưa hôm đó là cái buổi trưa hè, mùa Vu Lan mà. Cạo tóc xong rồi, có công việc đi ra ngoài sân, mà một cái luồng gió mát nó thổi lên. Trời ơi, nó mát chưa từng có. Nó mát không thể tưởng được. Bây giờ là hết cảm giác cái mát đó rồi, tại vì nó mát hoài rồi. Bây giờ mà nhiều khi lạnh là phải đổi nón nữa. Nhưng mà cái mát đầu tiên mà khi mà tóc không còn trên đầu nữa, nó trống trơn mà gió mát thổi đến không tả được. Cái đó gọi là ngộ đó. Ngộ của cái mát. Rồi trong khi đó mình nhớ tới hai câu trong cái bài kinh mà ta ca ngợi cái người xuất gia. Tóc vừa tạo cạo tơ hồng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi. Nhớ mấy câu trong một cái bài kinh như vậy. Thì cho nên đó là Pháp Hòa mới nói với mấy chú như vậy. Thầy bây giờ thầy đi tu rồi, bây giờ thầy có mấy chú rồi. Cuộc đời của thầy là sống cho Tam Bảo, và những gì thầy làm cũng để lại cho Tam Bảo và cho mấy chú. Tại vì mấy chú là cái người tiếp nối và độ cho những cái người bằng cỡ mấy chú sanh trưởng ở đây. Còn thế hệ của thầy sẽ qua. Bây giờ thầy đang giúp được cho những người cùng thế hệ với thầy, nhưng mà thế hệ của mấy đứa là phải giúp cho những đứa khác. Cho nên thật sự Pháp Hòa mới nói mấy chú vậy. Những gì thầy làm là thầy luôn luôn nghĩ tới Tam Bảo mà làm, không có nghĩ tới cá nhân. Vì cá nhân mình chỉ là một thôi. Mà mình sống mà mình vì Tam Bảo mà làm, Tam Bảo không có bỏ mình đâu. Mình làm vì việc chung đó, không có ai bỏ mình đâu. Khi nào mình sống với cá nhân, mình sống với riêng tư thì mới mất. Còn sống với tập thể không có mất. Cho nên cái hay, năng lượng của tăng đoàn, giới luật và y nghi đang bảo hộ cho con. Cái bài mà tụng hạnh phúc hồi nãy mình tụng đó, thấy không? Thành thử ra Pháp Hòa thường luôn nhắc nhở mấy chú như vậy, để mà cho mấy chú thấy rằng cái đời sống của người tu là cái đời sống rất là an nhàn. Và cái mục đích sống tu của mình là để làm an lạc cho người khác. Cho nên mỗi người mình tự mình ý thức. Ví dụ mình nói là mình sống đâu phải cho riêng mình. Hạnh phúc không phải của cá nhân, mà hạnh phúc là của tập thể. Trong nhà mà con mình hạnh phúc, cha mẹ có vui không? Con mình nó có vợ có chồng, đâu có mong gì đâu, chỉ mong con mình hạnh phúc thôi. Mà chỉ thấy vợ chồng nó vui vẻ với nhau là mình đủ vui rồi, khỏi cần mang quà cáp gì về cho mình hết á. Có phải vậy không? Chỉ cần thấy mình con khỏe mạnh, con hạnh phúc là mình đủ thấy vui rồi. Mình đúng như vậy. Cho nên một người trong nhà mà buồn khổ đó, những người khác cũng lây. Ngày xưa người ta hay ví dụ đó, một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Rồi sau này người ta hay đùa, người ta nói một con ngựa đau, cả tàu nhậu chết bỏ. Thì cái đó là một câu nói vui, nhưng mà cái câu mà chúng ta nói rằng một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, là nói lên cái sự rằng người kia buồn, mình có lấy vui chi. Đó, cho nên mình sống làm sao mà không phải chỉ đi vô chùa mới nói những câu thiền ngữ với nhau, mà ngay trong giờ phút chúng ta hành xử vợ chồng con cái bè bạn với nhau, chúng ta cũng phải dùng ngôn ngữ của thiền. Mà ngôn ngữ của thiền là gì? là ngôn ngữ của bình an, của an lạc. Nói người kia nghe mà họ vui vẻ là thiền rồi đó, là giác ngộ rồi đó. Lấy hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Thôi hôm nay nhân cái ngày chủ nhật sinh hoạt hàng tuần, cũng là mùa xuân sắp đến, mặc dù mình thấy xuân nhưng mà chưa thấy gì hết, tuyết vẫn còn rơi, trời vẫn còn lạnh, nhưng mà trong lòng mình rất ấm, là bởi vì mình còn có thể đi chùa, ngồi với nhau nghe tụng kinh, nghe chuyện đạo lý, và còn ngồi được với nhau, còn làm việc được với nhau, thì đó là một cái hạnh phúc lớn. Xin chúc cho đại chúng có niềm vui, có bình an trong cuộc sống hàng ngày. A Di Đà Phật.